Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cũng như không khí lao động sản xuất, chào mừng và kỳ vọng của cán bộ, nhân dân trong tỉnh về đại hội. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trả lời phỏng vấn về định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Bắc Ninh sẽ có nhiều giải pháp hiện thực hóa chiến lược về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Rét đậm rét hại xảy ra ở miền núi trong tỉnh. Khó khăn về mặt bằng thi công các tuyến đường tỉnh cần được giải quyết dứt điểm. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Buổi sáng ngày 22 tháng 1, các đoàn đại biểu tập trung thảo luận tại đoàn về công tác nhân sự. Tại phiên làm việc sau đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Các đại biểu tham dự đại hội làm việc tại đoàn nghiên cứu, thảo luận báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự. Đoàn chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu đối với báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, đoàn chủ tịch báo cáo đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, bầu ban kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử. Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ngày 23 tháng 1, buổi sáng, đại hội nghỉ, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, đại hội họp phiên bế mạc.
Văn kiện chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt ra yêu cầu đối với các địa phương là phải xác định rõ những giải pháp đột phá, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đối với Bắc Ninh, một trong những cực tăng trưởng của vùng thủ đô, việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của đại hội vào thực tiễn địa phương đang được đặt lên hàng đầu. Về nội dung này, bên lề đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành cho phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh cuộc phỏng vấn nhanh về định hướng phát triển tỉnh.
Thưa đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thì đã xác định cái mục tiêu đó là duy trì tăng trưởng hai con số. Với Bắc Ninh chúng ta là một cái cực tăng trưởng của thủ đô. Và với một cái mục tiêu chúng ta xây dựng trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, vậy thì đâu là những khâu đột phá của Bắc Ninh xác định thực hiện để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó cũng như duy trì cái việc mà phát triển nhanh và bền vững, thưa đồng chí?
Việc xác định các cái đột phá có ý nghĩa quan trọng để tập trung các cái nguồn lực để đảm bảo tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới. Thì từ nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất thì đã xác định đột phá thứ nhất đó là phải nâng cao cái năng lực hoạch định chính sách, rà soát tất cả các cái điểm nghẽn để mà khơi thông mọi nguồn lực và cũng tiếp thu tinh thần của Đại hội 14 thì sẽ cùng với Trung ương, Bắc Ninh sẽ góp ý để từng bước hoàn thiện thể chế. Và Đại hội 14 thì cũng đã xác định là điểm nghẽn thể chế thì là điểm nghẽn của điểm nghẽn nhưng đồng thời cũng là đột phá của đột phá. Nếu chúng ta biết khơi thông được nội dung này thì chúng tôi tin chắc là sẽ tạo cái dư địa rất lớn để cho Bắc Ninh phát triển. Và cùng với thể chế thì tập trung cao độ và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ là động lực chính phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Và cùng với đó thì chúng ta cũng phải rà soát và làm mới các cái động lực cũ như là đầu tư, như là xuất khẩu, như là tiêu dùng để mà tạo một cái sức mạnh tổng hợp cho Bắc Ninh phát triển. Cái đột phá thứ hai chúng tôi cho rằng rất quan trọng đó là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bắc Ninh bằng nhiều giải pháp. Đột phá thứ ba chúng tôi cho rằng rất quan trọng, đó là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, và để mà tạo cái đi trước mở đường cho phát triển, nhất là cái hạ tầng giao thông đa phương thức, thế rồi hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu. Và trong hạ tầng giao thông thì đặc biệt là phải đẩy nhanh tiến độ để mà đầu tư phát triển cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Thì cùng với đó thì các hạ tầng về khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng đô thị là những nội dung rất quan trọng. Và chỉ có làm tốt được việc này thì Bắc Ninh sẽ luôn là cái điểm đến hấp dẫn đầu tư lớn và quan trọng đối với lại các cái doanh nghiệp FDI.
Lâu nay thì cái nghị quyết chúng ta đề ra, như cái khâu tổ chức thực hiện như là Tổng Bí thư nói chúng ta còn yếu. Và tại đại hội này thì Tổng Bí thư cũng có nói đó là chúng ta phải xác định cái việc nói đi đôi với làm. Vậy thì đối với tỉnh Bắc Ninh chúng ta đã xác định rõ mục tiêu đó, động lực đó và đột phá đó, thì cái quyết tâm chính trị được Ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo như thế nào để chúng ta tổ chức thực hiện hoàn thành các cái mục tiêu chúng ta đã đề ra, thưa đồng chí?
Văn kiện thì cũng đã nói rất rõ, nếu chúng ta không làm tốt thì có khi trên nghị trường thì thông, nhưng mà dưới cơ sở thì lại vướng. Thế và nghị quyết sẽ chỉ nằm trên giấy nếu chúng ta tổ chức thực hiện không tốt, hoặc là quyết sách thì đúng nhưng mà thực thi thì chậm, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Nên Bắc Ninh có một cái quyết tâm chính trị rất cao để mà huy động cả hệ thống chính trị và coi trọng cái khâu tổ chức thực hiện. Và suy cho đến cùng thì công tác cán bộ là khâu quan trọng, đây là then chốt của then chốt, nên là phải bằng mọi cách để xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính để phục vụ nhân dân, và đặc biệt là đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho người dân, để huy động tất cả các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh.
Hoàn thiện thể chế và công tác cán bộ được xác định là khâu then chốt của then chốt trong thực hiện các nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đây là thực tế được tỉnh Bắc Ninh tập trung đề xuất vào văn kiện chính trị đại hội và chỉ đạo thực hiện tại địa phương. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình nơi diễn ra đại hội, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những thông tin chia sẻ về nội dung nói trên. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết
là trong cái quá trình hoàn thiện các cái văn kiện thì đề nghị Trung ương là sẽ quan tâm hoàn thiện cái thể chế, cái cơ chế và nâng cao cái chất lượng công tác xây dựng pháp luật, giúp cho cái hệ thống của pháp luật được đồng bộ, tránh cái chồng chéo, cái mâu thuẫn ở trong các cái quy định của pháp luật. Từ đó mà góp phần cho cái việc là thực thi pháp luật ở địa phương đạt cái kết quả tốt hơn. Để nâng cao cái chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, thì cơ quan dân cử ở địa phương cũng kiến nghị với Trung ương sẽ quan tâm đưa vào các văn kiện đại hội đảng những cái nội dung liên quan đến cơ chế, đến chế tài, nó đầy đủ, nó rõ ràng, để giúp cho cơ quan dân cử ở địa phương thực hiện tốt hơn cái vai trò giám sát của mình ở trong cái quá trình đưa những cái chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từ đó mà phát hiện ra những cái khó khăn, những cái vướng mắc để kiến nghị với các cái cơ quan trung ương. Đồng thời thì cũng là đẩy mạnh cái việc là phân cấp, phân quyền.
Còn đây là khẳng định của đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Để thực hiện tốt công tác cán bộ theo tinh thần Đại hội 14, thì chúng tôi dự kiến là sẽ tham mưu cho Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thực hiện một số cái giải pháp như sau. Cái thứ nhất là chúng ta quán triệt đầy đủ các cái chủ trương, nghị quyết của Đại hội 14 và các cái chỉ đạo trung ương về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quản lý các cấp. Cái thứ hai là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức cho các cái cấp ủy, các cấp và đảng viên về vai trò của công tác cán bộ. Đồng thời là chúng ta thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ các cái khâu trong công tác cán bộ, từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đến công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cán bộ. Đồng thời là chúng ta phải phát hiện, lựa chọn, thu hút những nguồn nhân lực có chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trí thức và các chuyên gia, nhà khoa học có chất lượng cao để về phục vụ lâu dài cho tỉnh. Đồng thời là chúng ta phải tạo động lực, khuyến khích cán bộ đem hết cái tâm huyết khả năng của mình để đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì mục đích chung và lấy hết động lực tâm huyết để phục vụ nhân dân vì công cuộc chung xây dựng đất nước.
Thưa quý vị, Đại hội 14 của Đảng đang diễn ra thảo luận nhiều vấn đề về định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dự thảo các văn kiện đại hội cũng đã thể hiện rõ chủ trương định hướng về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trụ cột chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Đây cũng là định hướng tổng thể xuyên suốt các lĩnh vực phát triển quốc gia trong giai đoạn tới. Tại Bắc Ninh, sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bước đầu đã tạo ra sự chuyển biến về cả nhận thức và hành động, tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Mời quý vị cùng nghe phản ánh sau đây.
Với lợi thế là thủ phủ công nghiệp ở phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh có vai trò rất lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành hệ sinh thái về công nghiệp điện tử và đang hướng đến trung tâm công nghệ bán dẫn AI. Chính điều này cũng đã tạo sự chuyển động cho các doanh nghiệp trong nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ. Đó không chỉ là đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị tự động hóa, dây chuyền sản xuất thông minh mà còn là tích cực ứng dụng các nền tảng số trong quản trị điều hành, giám sát sản xuất. Ông Trần Văn Đình, giám đốc công ty cổ phần công nghiệp Alanta Việt Nam chia sẻ.
Chúng tôi đã có những chuyên gia đầu ngành và áp dụng được công nghệ AI, này, công nghệ xử lý hình ảnh vision và các công nghệ về robot, những công nghệ tự động hóa tối tân nhất được học từ những tập đoàn lớn và được đào tạo từ phía các tập đoàn lớn. Thì chúng tôi đã giải pháp lên những giải pháp và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng, giải quyết được vấn đề về tiết kiệm chi phí trong nhân lực cũng như là tối ưu hóa chi phí sản xuất.
Cùng với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, từ việc xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Trụ cột này cũng được đẩy nhanh hơn, đồng bộ hơn, gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai rộng khắp, các nền tảng thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh. Những tiện ích đó được ông Nguyễn Văn Dị, phường Tiền Phong trải nghiệm.
Chuyển đổi số là làm cho người ta rất là tiện lợi. Cái thứ nhất, như chúng tôi trước kia ấy, thì nó liên quan đến cái việc là ví dụ như tiêu đồng tiền, là đi đâu cũng phải dùng ví, dùng tiền mặt để mang theo, để dự trữ, để chi tiêu. Nhưng mà từ khi công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi đã hiểu được và cái việc chuyển đổi số nó tiện lợi bằng cái việc là chúng tôi dùng một cái điện thoại để có thể là giao dịch, mua bán, chuyển tiền cho không những bản thân và gia đình, rất tiện lợi trong công việc.
Kết thúc năm 2025, Bắc Ninh xếp thứ hai cả nước về tỷ lệ đúng hạn hoàn thành mục tiêu được Trung ương giao trong thực hiện nghị quyết 57. Nhiều chỉ tiêu thi đua trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đứng trong nhóm đầu cả nước. Tỷ trọng kinh tế số của tỉnh Bắc Ninh trong GDP cao nhất cả nước, ước đạt 40,5%, gấp hơn 2 lần bình quân cả nước. Để tiếp tục phát triển kinh tế số, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trung tâm công nghiệp điện tử, tăng cường phát triển các nền tảng hạ tầng và dịch vụ tiện ích. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh trao đổi.
Cái vấn đề nữa của kinh tế số chúng tôi quan tâm để tham mưu đó là kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh với các hệ sinh thái dịch vụ số và phát triển mạnh mẽ cái hạ tầng IoT trong các cái ngành, các cái lĩnh vực trọng điểm và trong các khu công nghiệp. Và một điều quan trọng của kinh tế số cần phải quan tâm đó là phát triển các cái tiện ích và dịch vụ số như là cái chữ ký số, cái dịch vụ thanh toán số và chứng thực giao dịch điện tử.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất đã xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa Bắc Ninh phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Định hướng này cũng đã bám sát được chủ trương chiến lược tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Tỉnh Bắc Ninh cũng đang trong hành trình cụ thể hóa chiến lược ấy trên cả 4 trụ cột là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi những quyết sách chiến lược mang tầm nhìn dài hạn. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Ninh bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào đại hội, nhất là việc lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh cùng những chủ trương quyết sách đúng đắn, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh bền vững trong giai đoạn tới. Phóng viên Thời sự Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã ghi nhận ý kiến của nhân dân về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này. Giáo sư tiến sĩ danh dự nghệ sĩ Chu Bảo Quế, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh nói:
Kỳ vọng là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội 14 này đưa ra nhiều cái quyết sách để Một là đảm bảo cái quốc phòng an ninh và đảm bảo các cái mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng bày tỏ.
Chúng tôi là một đảng viên làm công tác kinh tế, kinh doanh. Chúng tôi cũng mong chờ đại hội lần này sẽ cho ra được nhiều cái điều kiện, những quyết nghị, những cái chính sách lớn để làm sao đó để giúp cho, tháo gỡ cho không những các doanh nghiệp, cho đất nước, cho dân tộc này được phồn thịnh, ấm no và hạnh phúc.
Ông Phan Đình Giang, Bí thư chi bộ Tổ trưởng Tổ dân phố Trang Liệt, phường Đồng Nguyên chia sẻ.
Tin tưởng rằng là về cái nhân sự sẽ tìm ra được những người có đủ đức, đủ tài và là những người là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước dân.
Còn đây là suy nghĩ của anh Nghi Quang Tuấn, Bí thư đoàn phường Phù Khê.
Rất mong muốn đại hội đảng toàn quốc này sẽ có những chính sách quan tâm hơn đối với các thanh niên trẻ khởi nghiệp sáng tạo và tạo môi trường tốt nhất để cho các thanh niên có ý tưởng mới, sáng tạo mới, đặc biệt đối với công tác chuyển đổi số để có những sản phẩm mô hình hay để phục vụ công tác chuyển đổi số trong thời gian tới, có phần xây dựng cái vấn đề phát triển quê hương đất nước càng ngày tốt đẹp hơn.
Từ đêm ngày 21 và ngày 22 tháng 1, tại một số xã miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhiệt độ giảm sâu dẫn tới những nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và sản xuất của người dân. Tại địa bàn các xã Đại Sơn, Dương Hưu, Vân Sơn và Tây Yên Tử, nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm kèm theo sương muối dẫn tới những ảnh hưởng về sức khỏe và sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trước ảnh hưởng của thời tiết, để bảo đảm sức khỏe, hầu hết các hộ dân trên địa bàn chủ động củi lửa giữ ấm cơ thể, đồng thời hạn chế ra ngoài vào thời điểm ban đêm khi nhiệt độ giảm sâu. Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân trong việc chủ động nguồn thức ăn, nước uống cho vật nuôi để phòng chống đói rét. Trước những ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, người dân cần tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế, cơ quan chức năng để bảo đảm sức khỏe, tránh những thiệt hại về trồng trọt và chăn nuôi trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các vùng trồng hoa trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất để chuẩn bị hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Trong điều kiện thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng của cây trồng, người trồng hoa đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, nỗ lực giữ hoa sinh trưởng, nở đúng dịp đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Gia đình bà Ngân cùng hơn 50 hộ trồng hoa tại tổ dân phố Phú Giã, phường Đa Mai đang tất bật chăm sóc hoa. Trên những luống hoa ly, người dân che phủ ni lông, điều chỉnh nước tưới phù hợp với diễn biến thời tiết. Những ngày rét đậm, công việc chăm sóc càng trở nên vất vả khi bà con phải thường xuyên theo dõi nhiệt độ, độ ẩm để kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng đến chất lượng hoa. Trao đổi thêm với phóng viên bà Nguyễn Thị Ngân chia sẻ.
Trong thời tiết rét buốt như này thì chúng tôi cũng gọi là che chắn cho đảm bảo cho cây hoa được phát triển tốt hơn.
Tại các vùng trồng hoa trên địa bàn tỉnh, không khí chăm sóc hoa Tết cũng đang diễn ra khẩn trương. Toàn tỉnh hiện có hơn 800 hectare hoa các loại, trong đó hoa lay ơn chiếm khoảng 143 hectare, còn lại là các giống hoa chủ lực như hoa cúc, hoa ly. Theo kinh nghiệm của người trồng hoa lâu năm, trước Tết khoảng 1 tháng là giai đoạn quyết định đến mẫu mã, chất lượng và thời điểm nở của hoa. Ông Nguyễn Ngọc Văn, phường Đa Mai thông tin thêm.
Năm nay thì thời tiết thì nó cũng là tương đối là thuận lợi giai đoạn đầu đến bây giờ. Tuy nhiên đến nay thì nó cũng có những đợt rét đậm như thế này. Thì đối với cái rét như này thì cũng có cái ảnh hưởng. Đối với cái trà mà nó còn non ấy thì cũng đang còn phải xem diễn biến của thời tiết. Nếu mà nó rét quá thì cũng còn phải có những biện pháp là quây ủ cho nó đảm bảo với ấm. Thì còn đối với cái trà nó vừa đúng dịp thì cái rét này nó cũng sẽ đảm bảo là hoa nở đúng độ.
Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật, tránh lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm chất lượng hoa, an toàn môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
Theo kế hoạch phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, hết năm 2025, dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, đường tỉnh 285B kết nối thành phố Bắc Ninh trước đây qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới, đường tỉnh 277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường vành đai 4 phải được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành dự án đã hết nhưng công trình vẫn chưa thể cán đích theo kế hoạch. Nhiều hạng mục công trình vẫn còn dang dở, ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phóng viên Hữu Vang có mặt tại công trình thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại tổ dân phố Xuân Viên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh trước đây. Mặc dù đã được đề cập rất nhiều lần liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên cho đến thời điểm này, nhiều hộ dân ở đây vẫn chưa thực hiện bàn giao đất, khiến cho việc triển khai thi công đang gặp rất nhiều khó khăn.
Được khởi công tháng 7 năm 2023, dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, đường tỉnh 285B kết nối thành phố Bắc Ninh trước đây qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới, đường tỉnh 277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường vành đai 4 có tổng kinh phí thực hiện là 1.496 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, các tuyến đường thuộc dự án có tổng chiều dài khoảng 20 km, đáp ứng tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có 6 nút giao đồng mức dạng hình xuyến và một cầu đường bộ vượt sông cầu. Đến nay, nhà thầu thi công hoàn thành đường tỉnh 277B theo hợp đồng và đang tập trung thi công đường tỉnh 285B, đường tỉnh 295C, bao gồm cả phần cầu. Khối lượng xây lắp hoàn thành đạt 85% kế hoạch. Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Bà Phạm Thị Tình, người dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nói.
Bây giờ di rời đi thì coi như là đi ra chỗ mới là nhà tôi. Không có tiền mà làm nhà, đề nghị cấp trên hỗ trợ cho tôi cho cái tiền làm nhà để cho nó được ổn định.
Còn đây là suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Nhung, người dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Diện tích nhà tôi là trên sổ là 216m², nhưng mà thực tế nhà tôi ở là 278m², nhưng mà lại bảo là không giả cái số đất thừa đấy, chỉ giả cái sổ đỏ trên 216m². Và nhà tôi đây ngay đầu làng đây, ba xóm đi ở noi gọi là ba mặt đường, ghi đất là ba mặt đường, thế mà cho nhà tôi là vị trí 3.
Đối với đường tỉnh 285B đoạn qua xã Yên Phong và xã Tam Giang, những vị trí đã có mặt bằng sạch, liên danh các đơn vị nhà thầu đang tập trung nhân lực thiết bị để nhanh tiến độ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đoạn tuyến không thể tổ chức triển khai thi công do vướng mắc mặt bằng. Ông Nguyễn Quang Vinh, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 cho biết.
Giai đoạn 3 của chúng tôi thì là từ đầu tuyến lý trình 8-035 đến khoảng 8-600 là chưa có mặt bằng để bàn giao nhà thầu. Cũng mong rằng các hộ dân phối hợp tích cực với lại bộ phận giải phóng mặt bằng để ra được phương án rồi thì kiểm kê và sớm có mặt bằng để chủ đầu tư chúng tôi bàn giao cho nhà thầu thi công để đưa dự án về đích.
Để tháo gỡ khó khăn cho công trình trọng điểm đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ngày 23 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện và bàn các giải pháp tháo gỡ thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về những giải pháp tháo gỡ trong bản tin thời sự tiếp theo.
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và cơ chế cho vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh có nguồn vốn điều lệ được cấp tại thời điểm hợp nhất quỹ là 68 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, quỹ đã cho 54 dự án vay với số vốn 30,2 tỷ đồng. Năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung nguồn vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã lên 100 tỷ đồng. Quỹ phấn đấu giải ngân đạt 70% nguồn vốn, tập trung cho những dự án của các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đáp ứng tốt các điều kiện vay, ưu tiên các hợp tác xã trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông sản gắn với các sản phẩm chủ lực OCOP của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh phổ biến một số quy chế nội dung liên quan đến hoạt động cho vay của quỹ để các hợp tác xã nắm bắt và triển khai thủ tục đề nghị vay vốn thuận lợi đúng quy định. Các đại biểu cũng trao đổi về ý nghĩa thiết thực của vốn vay từ quỹ, kiến nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Ban điều hành quỹ xem xét điều chỉnh thời hạn, hạn mức, lãi suất cho vay, thẩm định, tài sản thế chấp để các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn từ quỹ thuận lợi, hiệu quả.
Sáng 22 tháng 1, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu năm 2026 đối với Trung đoàn 833. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức biên chế, công tác tham mưu, tổ chức, phương pháp, bảo đảm vật chất, thao trường phục vụ huấn luyện, nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác bảo đảm và huấn luyện hậu cần kỹ thuật. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá Trung đoàn 833 đã xây dựng ban hành đầy đủ kế hoạch huấn luyện, bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với từng đối tượng và địa bàn tác chiến, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng huấn luyện, chủ động củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập, đầu tư làm mới nhiều mô hình học cụ, ưu tiên áp dụng khoa học công nghệ, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện. Trước đó, các cơ quan đơn vị đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho cán bộ trực tiếp tham gia giảng dạy, huấn luyện các nội dung, làm tốt công tác trang trí, tuyên truyền, chuẩn bị tốt nội dung phát động thi đua trong huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.
Năm 2026, Tổ chức Tài chính Vi mô Tỉnh Thương chi nhánh Bắc Ninh tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mở rộng địa bàn hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2026, Team Bắc Ninh sẽ mở rộng hoạt động thêm tại 6 xã phường, phát triển trên 1.600 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng toàn tỉnh lên hơn 19.000 người. Song song với đó, đơn vị tiếp tục củng cố chất lượng dịch vụ tài chính vi mô, tạo điều kiện để phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, an toàn và hiệu quả. Trong năm, tổng nguồn vốn dự kiến giải ngân đạt 479 tỷ đồng, trong đó chi nhánh Bắc Ninh cho vay khoảng 379 tỷ đồng, chi nhánh Bắc Giang khoảng 100 tỷ đồng. Nguồn vốn tiếp tục được ưu tiên cho các mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ, dịch vụ chăn nuôi, buôn bán và cải thiện sinh kế hộ gia đình. Bên cạnh hoạt động tài chính, team Bắc Ninh dành khoảng 160 triệu đồng cho các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào đào tạo kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho khách hàng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cụm trưởng, hỗ trợ quà tặng học bổng cho con em khách hàng có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời điểm cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, công tác bảo đảm an ninh trật tự được lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh triển khai quyết liệt. Cùng với các lực lượng chủ công, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đường phố, giữ vững bình yên cho nhân dân. Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Cơ động đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm, kiểm soát tại các địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm của tỉnh. Thượng tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và sẽ cương quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm, đặc biệt là đối với các loại tội phạm đường phố, cương quyết xử lý dứt điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Bên cạnh việc chủ động phòng ngừa, lực lượng cảnh sát cơ động còn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã phát hiện gần 50 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, 5 vụ 7 đối tượng phạm pháp hình sự, trong đó 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng tàng trữ vũ khí.
Hôm nay em đi xem phim với bạn của em không chấp hành giao thông ạ. Em xe của em che biển và em không lắp gương và em không đội mũ bảo hiểm ạ. Hành vi của em là sai ạ. Lần sau em xin cam kết và em hứa là em sẽ không tái phạm nữa.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng đêm tối hoạt động phạm pháp. Điều này được Trung tá Ninh Văn Thịnh, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Trong thời gian tới thì mỗi cán bộ chiến sĩ anh em tôi Phòng Cảnh sát cơ động là luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà lãnh đạo công an tỉnh và phòng giao cho chúng tôi để hoàn thành mọi công việc trong cái thời gian mà diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Với tinh thần chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bắc Ninh đã và đang góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đặc biệt góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 12 đến 15 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ dao động từ 13 đến 16 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 16 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.